TAS Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Hát Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 5 tháng 9 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, thời sự, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với văn Việt.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca, chương 5, từ câu 33 đến câu 39. Họ nói với người: môn đệ ông Gioan năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-siêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống. Đức Giê-xu trả lời: chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay. Đức Giê-xu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu da, sẽ chảy ra và bầu da cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu da mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới, vì người ta nói rượu cũ ngon hơn. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại việc những người Pha-ri-siêu và kinh sư khiêu trách Chúa Giê-xu rằng: môn đệ của ông Gioan thường ăn chay cầu nguyện, môn đệ của những người Pha-ri-siêu cũng vậy, còn môn đệ của Đức Giê-xu thì ăn với uống. Trong Cựu Ước, ăn chay và kiên cử là hành động khổ hạnh, liên hệ đến việc trong đời đấng cứu thế. Ăn chay khổ chế nhằm tỏ lòng thành đối với Thiên Chúa, để Thiên Chúa xót thương mà ban đấng cứu thế cho loài người. Trước câu hỏi của những người Pha-ri-siêu, Chúa Giê-xu trả lời bằng hình ảnh của một lễ cưới. Chẳng lẽ các ông lại bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Qua câu nói này, Chúa Giê-xu cho thấy Ngài chính là chàng rể và cũng chính là đấng cứu thế mà nhân loại đang chờ đợi. Chúa Giê-xu, đấng cứu thế đã đến, nên không cần ăn chay hãm mình theo ý nghĩa của Cựu Ước nữa. Điều cần làm bây giờ là hãy vui mừng đón nhận tin mừng cứu độ mà đấng cứu thế đang mang lại. Đây là điều mà các người Pha-ri-siêu không nhận ra. họ cứ mãi lo đi tìm kiếm những cái phụ thuộc chống qua, trong khi đấng cứu thế đang hiện diện với họ mà họ không nhận ra. Và như vậy, họ cứ mãi khắc khổ đi tìm, cứ mãi ở trong sự chờ đợi khổ đau. Trái lại, những người nhận ra Chúa Giê-xu là đấng cứu thế thì tràn ngập niềm vui. Và thời đại của chúng ta đang sống là thời đại của niềm vui, thời đại của tin mừng, chứ không phải thời đại của tin buồn. Làm sao chúng ta buồn khổ được khi có Chúa Giê-xu đấng cứu thế đang hiện diện trong mỗi người chúng ta? Chúa Giê-xu là lẽ sống, là niềm vui của chúng ta. Chúng ta vui khi chúng ta có Chúa, và sẽ buồn khi không có Chúa. Hân hoan, bình an, vui mừng, đó là tâm tình cơ bản nhất của những người đang sống bên Chúa, đang đi theo Chúa và đặt trọn niềm tin vào Chúa. Tâm tình hân hoan, vui mừng đó phải được thể hiện trên gương mặt, trong lời nói, cũng như trong cung cách hành xử của mỗi người môn đệ Chúa, để tạo nên một nếp sống vui tươi. Khi vui sống, người môn đệ Chúa sẽ làm cho những người xung quanh mình cũng vui lây, và nhờ đó mà biết bao nhiêu nỗi ưu tư sầu muộn, những nỗi thất vọng chán trường trong cuộc đời sẽ được vơi đi. Thánh Francisco Assisi, vị sứ giả của hòa bình, đã có lần tuyên bố, hãy trả lại sự buồn phiền cho ma quỷ, bởi vì chỉ có ma quỷ mới có đủ lý do để buồn phiền. Hay như Thánh Gioan Maria Vianney, mặc dù thường bị người ta tạc tượng như một con người buồn bã, thảm não, khắc khổ, nhưng kỳ thực không có ai có tâm hồn vui tươi lạc quan như Ngài. Thánh nhân đã nói, linh hồn của những ai phục vụ Chúa đều được tràn ngập mừng vui, họ luôn luôn sống như nghỉ ngơi và luôn luôn sẵn sàng để ca hát. Là những người theo Chúa, phục vụ Chúa, nếu mỗi người Kitô hữu chưa có được niềm vui trong Chúa, thì đó là dấu hiệu cho thấy họ vẫn còn xa Chúa. Người có Chúa làm niềm vui, thì dù hoàn cảnh có thế nào, dù họ làm bất cứ việc gì, họ cũng vẫn vui, vì họ có thể dùng mọi hoàn cảnh, mọi công việc mà tôn vinh Chúa. Và chính niềm vui trong Chúa, niềm vui thánh thiện này, sẽ là thành trì bảo vệ họ khỏi những niềm vui thế gian khác. Lạy Chúa, Chúa là lẽ sống và là nguồn vui của chúng con. Xin ban cho chúng con có được niềm vui thánh thiêng trong từng ngày sống, trong từng công việc phục vụ Chúa và anh chị em. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo hội tại Hồng Kông. Lễ tấn phong giám mục đầu tiên kể từ 18 năm qua. Hôm 30 tháng 8 vừa qua, là nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức Hồng Y Doan Thang Hán của giáo phận Hồng Kông, đã tấn phong cho các linh mục Du Xe Hạ Chí Thành, Stefano Lý Bân Sanh và Mikae Dương Minh Chương làm giám mục phụ tá của giáo phận này. Các ngài là những vị giám mục đầu tiên tại Hồng Kông được tấn phong kể từ khi Anh Quốc trao trả Hồng Kông về lại cho Trung Quốc vào năm 1997. Đức Hồng Y Thang Hán nói rằng, là một mục tử, tôi cảm thấy cần thêm nhiều linh mục để chăm sóc mục vụ cho hơn 500.000 người công giáo trong giáo phận của chúng tôi. Ngài cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm 3 vị giám mục phụ tá để giúp Ngài trong việc đối mặt với những thách thức mới của thời đại. 3 vị tân giám mục này được Đức Thánh Cha Francisco quyết định bổ nhiệm hồi tháng 7 vừa qua. 2 vị phụ phong trong thánh lễ là Đức Nguyên Giám mục Hồng Kông, Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân và Đức Tổng Giám mục Savio Hàng Đại Huy, Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo của Tòa Thánh. Ngoài ra còn có 8 vị giám mục và hơn 200 linh mục khác đồng tế trong thánh lễ, với sự tham dự của 2.000 người công giáo, trong đó có nhiều linh mục và giáo dân đến từ Trung Quốc đại lục. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Thang Hán cho biết rằng, các vị tân giám mục sẽ giúp Ngài trong 4 ưu tiên mục vụ. Một trong số đó là việc thúc đẩy liên lạc giữa giáo hội tại Trung Quốc và giáo hội Hoàng Vũ. Cách nay 18 năm, Đức Cha Giuse Trần Nhật Quân được tấn phong làm giám mục phó, và Đức Cha Doan Thang Hán làm giám mục phụ tá. Đó là lần tấn phong duy nhất cho đến nay. Tin giáo hội tại Hòa Lan. Giáo hội Hòa Lan phát động chương trình dạy giáo lý cho trẻ em và người trẻ. Để đương đầu với số ơn gọi linh mục giảm sút, giáo hội Hòa Lan đã đưa ra một loạt các sáng kiến mục vụ mới, trong đó có việc soạn các sách giáo lý mới cho trẻ em và người trẻ. Lộ trình đào tạo này gồm 5 giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài 3 năm cho tới 19 tuổi. Trong mỗi giai đoạn đều có giáo lý toàn vẹn, tùy theo lứa tuổi của trẻ em, liên quan tới Kinh Tin Kính, các bí tích, Thánh Kinh, 10 điều răn và việc cầu nguyện, theo truyền thống giáo lý của giáo hội công giáo. Ông John Marx đặc trách việc in ấn sách giáo lý Ánh Sáng Trên Đường Đi của chúng ta cho biết, cuốn sách giáo lý cuối cùng in vào năm 1967. Việc chuẩn bị cho trẻ em rước lễ lần đầu và lãnh phép thêm sức đã do các trường học đảm trách, nên trong giáo xứ đã không có các lớp giáo lý. Nhưng hiện nay, trong bối cảnh xã hội đã hoàn toàn thay đổi, các trường học không thể cống hiến các giờ học giáo lý nữa, vì càng ngày càng có các trẻ em theo đạo Hồi hay vô thần, không theo đạo nào hết. Do đó, các giáo xứ phải đảm trách trở lại việc đào tạo Kitô và dạy giáo lý cho trẻ em và người trẻ. Phương pháp mới gồm lộ trình bổ túc cho lỗ hổng đạo đức đã có trước và sau khi rước lễ lần đầu, và nhận phép thêm sức. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài thời sự hôm qua, chúng ta đã nghe bà Noah chia sẻ về những nhận định của mình trước tình hình chiến sự giữa Israel và Palestine. Hôm nay, mời quý vị và các bạn lắng nghe phần cuối cuộc phỏng vấn này. Trả lời cho câu hỏi, bà không sợ trở thành người không được dân chúng ưa thích ngưỡng mộ hay sao? Bà Noah khẳng định, tôi đã nhận được rất nhiều câu trả lời tiêu cực từ một vài người, bên Israel và ngoài nước Israel. Nhưng tôi cũng đã nhận được rất nhiều tình yêu thương và nâng đỡ, đến độ không tin nổi. Và tôi biết rằng, đối với vài người thì tôi là ma quỷ, và đối với những người khác thì tôi là một nữ anh hùng. Tôi nghĩ rằng, thật là quan trọng điều những người khác nghĩ về tôi, và về công danh của tôi. Nhưng điều thật sự quan trọng là tính nhân bản của chúng ta. Tôi cho rằng, mọi người phải góp phần vào một loại làn sóng đẩy đưa xã hội của chúng ta tới một bến bờ tốt đẹp hơn. Tôi tin rằng, một trong những điều nguy hiểm nhất có thể xảy ra cho con người, đó là trở thành vô cảm như bị đánh thuốc mê, khi họ nói, có quá nhiều quyền lực lớn hơn tôi không thể làm gì được. Tôi không nhớ triết gia nào đó đã nói rằng, để xảy ra một tai ương lớn, không cần các người gian ác làm một cái gì đó, mà chỉ cần các người tốt không làm gì cả. Bà Noah cũng minh xác thêm vai trò của nhà nghệ sĩ, đó là tạo dựng một tác phẩm nghệ thuật rất đẹp, và lôi kéo con người tới nghệ thuật. Bà cho biết, tôi còn luôn nói rằng, có vài người trong số các nghệ sĩ lớn nhất trong lịch sử, chết nghèo, trong các điều kiện đáng thương. Đã không có ai nhận ra họ, nếu không phải là nhiều năm sau, khi họ qua đời. Tôi không tin rằng, nhà nghệ sĩ phải thức dậy ban sáng với các lời nịnh hót và các thừa nhận. Trái lại, điều duy nhất mà họ phải làm là đòi hỏi nơi chính mình một mức độ diễn tả cao hơn. Khi được hỏi, nghĩ sao về cuộc xung đột gia tăng giữa người Israel và người Palestine? Bà Noah trả lời, chúng tôi đang phải trả giá cho sự ngạo mạn, ngu đần và sự tham lam của các người lãnh đạo chúng tôi ở khắp mọi nơi. Tôi nghĩ rằng, ở khắp mọi nơi, người Israel cũng như người Palestine và các người khác đã đánh mất đi mục tiêu đích thật hay sự tiếp cận với lý do của việc lựa chọn họ. Tôi nghĩ rằng, trách nhiệm của các vị lãnh đạo chính trị và tôn giáo, và có lẽ của các vị lãnh đạo tôn giáo nhiều hơn, đó là tạo ra các hoàn cảnh, trong đó là sự sống, chứ không phải là cái chết, được coi là thánh thiêng, bất khả xâm phạm. Và đây không phải là sự thành công. Như vậy, riêng cá nhân tôi cảm thấy bị phản bội bởi các người lãnh đạo của tôi, và tôi hoàn toàn xác tín rằng, các người Palestine cũng cảm thấy bị phản bội như vậy. Tôi tin rằng, trong giai đoạn lịch sử này, phải có một loại nổi loạn của xã hội dân sự. Thật thế, nếu nó tùy thuộc nơi tôi, thì sẽ có hàng triệu người xuống đường biểu tình, và đã xảy ra với ông Gandhi, và nói rằng, đủ rồi, chúng tôi đã quá chán ngấy với cái cảnh cãi lộn giữa các đảng phái, với các lời cáo buộc nhau liên tục, đủ rồi với thái độ tự phụ. Một trong những vấn đề chính trong vùng của chúng tôi là người ta nói tới sự thật tuyệt đối. Công lý tuyệt đối. Tôi thì không tin vào các sự thật tuyệt đối. Chúng ta phải ngăn chặn loại hùng biện này lại. Bà Noah còn khẳng định thêm rằng, chúng tôi phải nghĩ một cách đơn sơ rằng, chúng tôi liên lụy tới các người khác. Chúng tôi phải thôi nhìn về đằng sau, nó không giúp gì cả. trong lúc này đây, phải hiểu rằng, chỉ có đối thoại với các người chúng tôi không ưa, sẽ giúp chúng tôi giải quyết các vấn đề của chúng tôi. Người Israel cũng như người Palestine phải ý thức được điều này. Chúng tôi phải làm điều này bằng cách mỗi bên thừa nhận các quyền lợi của người khác. Còn hơn thế nữa, chúng tôi phải nghĩ tới các bổn phận của chúng tôi. Người ta cứ luôn kêu lên, quyền của chúng tôi, quyền của chúng tôi. Chúng quan trọng, chắc chắn rồi. Nhưng đâu là cái bổn phận của bạn? Như là người, các bổn phận của bạn là phải lo lắng cho tha nhân, không chỉ luôn luôn nghĩ tới chính mình. Bạn hãy lo lắng cho người khác, và người khác sẽ lo lắng cho bạn. Cả hai dân tộc Israel và Palestine đều ước muốn vun trồng sự lớn lên về trí thức. Tôi tin rằng yếu tố này là một trong các điều đẹp nhất mà chúng tôi chia sẻ với nhau. Và tôi tuyệt đối xác tín rằng chúng tôi có thể chung sống bên cạnh nhau. Cách đây 20 năm kinh nghiệm trình diễn trước Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã thay đổi đời tôi, và nó đã gợi hứng cho tôi mở lăng kính ra cho thế giới, như xảy ra với một bức hình. Nó đã cho phép tôi đi từ chiều kích chiếc vi âm bé nhỏ các bài ca của tôi, tới chiều kích to lớn, cho phép vòng tay của bạn ôm được nhiều người hơn, nhiều ngôn ngữ, nhiều nền văn hóa hơn, trong một thế giới sâu thẳm. Tôi đầy tràn lòng biết ơn đối với Đức Gioan Phaolô đệ nhị vì đã mời tôi. Tôi nghĩ đó là lần đầu tiên một phụ nữ Do Thái hát trước mặt ngài. Gương mặt của ngài vẫn in sâu trong tôi. Tôi đã rất hài lòng và nghĩ ngay rằng ngài là tiếp người lãnh đạo mà chúng ta cầu mong có được trên thế giới này. Chính vì vậy mà trong cuốn album Tình yêu là thuốc chữa có 4 bài ca dành cho cuộc đời của Đức Carol Wojtyla, là người đã cứu sống vài người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến. Trong đó có bài Ngôi sao nhỏ, là cố gắng đầu tiên của tôi viết về cuộc diệt chủng Do Thái. Cuối cùng, khi được hỏi về Đức Thánh Cha Francisco, bà Noah nói rằng, tôi trân quý nhất là sự khiêm tốn và đơn sơ của ngài. Các con người của Thiên Chúa có thể tìm ra một thứ ngôn ngữ chung nếu họ muốn. Đây là một thách đố lớn, và tôi hy vọng là Đức Thánh Cha Francisco sẽ hướng dẫn giáo hội công giáo trong chiều hướng này. Thiên Chúa phải là dụng cụ của tình yêu thương, tình bạn, tình liên đới và sự an ủi, chứ không phải của thù hận và chiến tranh. Các giới lãnh đạo tôn giáo càng tin vào điều này bao nhiêu, thì họ càng nói lên điều đó một cách công khai bấy nhiêu. Và chúng ta lại càng có nhiều hy vọng hơn cho hòa bình bấy nhiêu. Đây là một trách nhiệm rất lớn lao. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài thời sự trình bày một số nhận định của nữ ca sĩ Noah, người Israel, về cuộc xung đột giữa người Israel và người Palestine. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Nhân danh Chúa Giêsu để khu trừ ma quỷ. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Thiên Chúa đã trao cho con người quyền thống trị vũ trụ, nhưng vì tội lỗi, con người đã tự ý chuyển giao quyền ấy cho ma quỷ. Chúa Giê-xu đã cứu chuộc loài người, nghĩa là Ngài đã lấy lại quyền ấy từ tay ma quỷ và trao lại cho con người. Nhưng vấn đề là, liệu con người có sẵn sàng đón nhận và thực thi quyền ấy không? Lịch sử của nhân loại từ hơn 2.000 năm qua vẫn còn chìm ngập trong tâm tối của tội lỗi và những hệ lụy của tội lỗi. Nhân loại vẫn chưa đón nhận lại quyền thống trị vũ trụ mà Chúa Giê-xu đã lấy lại từ tay ma quỷ và trao trả lại cho con người. Nhân loại vẫn tiếp tục ở trong vòng kiềm tỏa và điều khiển của ma quỷ. Một trong những khí giới khủng khiếp nhất của ma quỷ là nỗi lo sợ mà nó vẫn tiếp tục gieo rắc trong tâm hồn con người. Con người bị trói buộc bởi biết bao nhiêu nỗi sợ hãi. Sợ bị thất bại, sợ bị khước từ, sợ cô đơn, sợ đau khổ. Và dĩ nhiên đằng sau mọi nỗi sợ hãi ấy là nỗi sợ hãi đối với ma quỷ. Kinh Thánh không ngừng cảnh cáo chúng ta về ma quỷ, không phải để chúng ta sợ nó, mà để chúng ta biết cách đánh bại nó. Ma quỷ quả thật đang là kẻ thống trị trong một đế quốc bao la. Có cả một thứ phẩm trật trong thế giới tâm tối ấy. Trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, đoạn 6 câu 12, Thánh Phao-lô đã cảnh cáo chúng ta như sau. Chúng ta không chỉ chiến đấu chống lại phàm nhân, mà với những quyền lực thần thiên, với những bậc thống trị thế giới tâm tối này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. Quả thật, ma quỷ có cả một đạo binh. Nó điều khiển đạo binh ấy để hủy hoại loài người. Nó dùng chính con người để hủy hoại con người. Cũng như Thiên Chúa sai phái các sứ thần của Ngài đến để cứu giúp loài người, ma quỷ cũng tung ra cả đạo binh của nó để ám hại loài người. Là một đạo binh đồng vô kể, các thần dữ cũng là những ngôi vị có thể nghe, thấy và cảm nhận. Câu chuyện Chúa Giê-xu chữa lành người bị quỷ ám tại Genesaret có một ý nghĩa đặc biệt. Ma quỷ xin Ngài đừng hành hạ chúng. Chúng cho biết chúng là cả đạo binh. Là những hữu thể thiêng liêng không có thân xác, nhưng ma quỷ có thể hãm hại thân xác và tinh thần con người. Dù vậy, với chiến thắng toàn diện của Ngài trên đồi Canvê, Chúa Giê-xu cũng trao ban cho con người quyền năng có thể đánh bại ma quỷ. Trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 16 câu 18, Chúa Giê-xu đã hứa: tất cả những gì các con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Đây chính là quyền chiến thắng và thống trị trên ma quỷ mà Chúa Giê-xu đã trao ban cho giáo hội. Trong thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phao-lô cũng khẳng định: Thiên Chúa là nguồn bình an, chẳng bao lâu nữa sẽ đè bẹp ma quỷ. Bắt nó phải ở dưới chân anh em. Đó là một trong những lời hứa mang lại cho chúng ta nhiều phấn khởi nhất. Chúng ta đang có trong tay một khí giới rất hùng mạnh. Với sức mạnh của Chúa, chúng ta có thể đánh bại ma quỷ. Nếu chúng ta hiểu rằng ma quỷ là những thực thể có thể nghe, thấy, suy nghĩ và cảm nhận, thì lệnh truyền nhân danh Chúa Giêsu là một lệnh truyền hữu hiệu. Đây có lẽ là điều mà viên sĩ quan người La Mã đã nghĩ tới khi ông đến xin Chúa Giêsu cứu chữa người đầy tớ của ông. Tin mừng theo Thánh Luca đoạn 7 thuật lại rằng ông đã sai đầy tớ đến nói với Chúa Giêsu rằng Ngài không cần phải đích thân đến nhà ông. Ông nói như sau: Như tôi đây, dù chỉ là một thuộc hạ, tôi cũng có các binh sĩ dưới quyền. Tôi bảo người này đi là nó đi. Tôi bảo người kia đến, nó liền đến. Tôi bảo đầy tớ của tôi làm điều này, nó liền thi hành. Viên sĩ quan La Mã này có cái nhìn sâu sắc về những thực tại thiêng liêng. Ông biết rằng đầy tớ của ông bị ma quỷ ám hại. Ông cũng tin rằng Chúa Giêsu có quyền tẩy trừ chúng. Ông cũng tin rằng Chúa Giêsu có thể thực thi quyền ấy chỉ bằng một lời nói, một lệnh truyền. Chính vì vậy mà ông đã tuyên xưng đức tin. Tôi chẳng đáng Chúa đến nhà tôi, nhưng xin Chúa phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ lành mạnh. Lời của Chúa Giêsu là lệnh truyền. Lời ấy có sức khu trừ ma quỷ. Lời ấy hữu hiệu. Vũ trụ đã được tạo dựng không phải bằng tư tưởng mà bằng lời nói. Dĩ nhiên, từ thuở đời đời, vũ trụ đã hiện hữu trong tư tưởng của Chúa. Nhưng vũ trụ chỉ hiện hữu khi Ngài phán một lời. Lời của Thiên Chúa là lời sáng tạo. Khi Chúa Giêsu trừ quỷ, Ngài cũng truyền lệnh, Ngài cũng phán một lời. Ngài cũng trao ban cho người tín hữu một quyền lực như thế. Họ nói bằng cách nhân danh Ngài, và lời ấy có sức khu trừ ma quỷ. Trong tin mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu gọi đích danh ma quỷ. Trong tin mừng theo Thánh Mạc-cô, đoạn 9, câu 25 chẳng hạn, Chúa Giêsu đã gọi đích danh quỷ câm và điếc. Cũng trong ý nghĩa đó mà trước khi trục xuất quỷ ra khỏi một người bị quỷ ám tại Genesaret, Ngài đã hỏi tên nó và nó đã trả lời, tên nó là Đạo Binh. Gọi đích danh ma quỷ là nói thẳng với nó theo ngôi thứ hai: Ta truyền cho ngươi. Bởi vì Chúa Giêsu đã đánh bại ma quỷ dưới chân thập giá và đã đình chỉ mọi thứ quyền mà nó đã tước đoạt từ tay con người, Ngài ủy thác việc thể hiện chiến thắng ấy cho giáo hội và các tín hữu. Trong sách Khải Huyền, đoạn 12 câu 11, Thánh Gioan đã viết như sau: Họ đã thắng được nó nhờ máu con chiên và nhờ lời họ làm chứng về Chúa Kitô. Quả thật, Chúa Kitô đã trao vào tay loài người sức mạnh để chiến thắng ma quỷ. Sức mạnh ấy dựa vào cái chết của Chúa Kitô và danh Ngài, như chính Ngài đã hứa. Đây là những dấu hiệu dành cho những ai tin. Nhân danh ta, họ sẽ trừ quỷ. Dành thánh Chúa Giêsu, đó chính là khí giới hữu hiệu mà chúng ta đang có trong tay. Trong thư gửi giáo đoàn Philippi, thánh Phaolô đã nói lên niềm xác tín ấy như sau: Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ. Và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Với khẳng định trên đây của thánh Phaolô, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỳ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, con người là ai? Đó là câu hỏi nghìn đời của con người. Dưới ánh sáng của lời mặc khải của Thiên Chúa, giáo hội nói với con người rằng, con người chỉ có thể hiểu được chính mình trong Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Đó là khẳng định mà với ngôn ngữ hiện đại, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cố gắng diễn đạt trong thông điệp đầu tiên của Ngài, tức thông điệp đấng cứu chuộc con người. Chân lý về con người gắn liền với chân lý về Chúa Giêsu Kitô. Qua công cuộc nhập thể, Thiên Chúa đã mang lại cho cuộc sống con người một chiều kích mà ngay từ khởi thủy Ngài đã muốn ban tặng, và Ngài đã ban tặng chiều kích đó cho con người một cách dứt khoát và đặc biệt do tình yêu muôn thuở, cũng như với tất cả tự do và lòng lân tuất của Ngài. Nhập thể chính là đỉnh cao, là hiện thực hoàn hảo và toàn diện của chương trình kỳ diệu mà Thiên Chúa đã luôn có đối với nhân loại. Chỉ trong mầu nhiệm này, con người mới có thể biết được tất cả chân lý về con người. Thật thế, chỉ khi nào biết được con người hoàn hảo là Chúa Giêsu Kitô, con người mới có thể hiểu được chính mình. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lặp lại số 22 của Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng như sau: Thực vậy, bí ẩn về con người chỉ thực sự được sáng tỏ trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể mà thôi. Bởi vì Adam, con người đầu tiên, đã là hình bóng của Adam sẽ đến là Đức Kitô. Đức Kitô Adam mới, trong khi mặc khải về Chúa Cha và tình yêu của Ngài, đã cho con người biết rõ về chính con người và tỏ cho họ biết thiên chức rất cao cả của họ. Bởi vậy, không lạ gì khi những chân lý đã nói ở trên đều tìm thấy nguồn gốc của chúng và đạt tới tột điểm nơi Ngài. Dựa trên giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, mà nay là Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã quảng diễn như sau: Đức Kitô, đấng cứu chuộc mặc khải đầy đủ con người cho chính mình. Chúng ta có thể nói được rằng đó là chiều kích nhân loại của mầu nhiệm cứu rỗi. Trong chiều kích này, con người tìm lại được sự cao cả, phẩm giá và giá trị của nhân phẩm. Trong mầu nhiệm cứu rỗi, con người được diễn tả lại một cách mới mẻ, và một cách nào đó được tạo dựng lại một cách mới mẻ. Như thế, theo Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Kitô đã trở thành câu giải đáp nền tảng, thiết yếu, toàn diện và duy nhất cho câu hỏi con người là ai, con người là gì. Lý trí đã bao lần bị lung lạc, ý chí và trái tim đã bao lần lạc hướng. Giờ đây, biết được hướng đi của mình, hướng đi ấy chính là Chúa Giêsu Kitô đấng cứu rỗi con người. Như vậy, để biết được con người là gì, biết được con người là ai, cần phải tìm về với Đức Kitô. Là con người toàn diện, Chúa Kitô mặc khải tất cả chân lý về con người. Với công cuộc mặc khải và cứu rỗi, Chúa Kitô đã bày tỏ phẩm giá và những giá trị siêu việt của con người. Với công cuộc mặc khải và cứu chuộc, Chúa Kitô đã mang lại những gì con người đang cần đến nhiều nhất, đó là tình thương. Trong số 10 của thông điệp đấng cứu chuộc con người, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như sau. Con người không thể sống mà không có tình thương. Con người là một hữu thể không thể hiểu được đối với chính mình, và cuộc sống sẽ vô nghĩa nếu tình yêu không được mặc khải cho con người, nếu con người không gặp gỡ với tình yêu, nếu con người không cảm nghiệm được tình yêu, và nếu con người không tích cực tham dự vào tình yêu. Với cuộc sống, giáo huấn và gương sáng của Ngài, Chúa Giêsu đã tỏ bày cho con người ý nghĩa và giá trị của tự do. Không ai có thể chối cãi được rằng tự do là một chinh phục của Kitô giáo. Trước Kitô giáo, tự do không được xem là một quyền căn bản của mọi người, mà chỉ là đặc quyền của một số ít người, một đặc quyền chỉ được xây dựng trên sức mạnh của khí giới, tiền bạc hay chủng tộc. Với Chúa Kitô, mọi sự đã thay đổi. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết trong số 12 của thông điệp đấng cứu chuộc con người như sau. Chúa Kitô mang lại cho con người sự tự do, đặt nền tảng trên chân lý, và giải phóng con người khỏi tất cả những gì giới hạn, và gần như xé nát tự do tận gốc rễ trong tâm hồn, trong trái tim, trong lương tâm con người. Kitô giáo, như được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trình bày, là một nhân bản chủ nghĩa, nhưng không phải là một thứ nhân bản chủ nghĩa hạ giá con người, mà trái lại đưa con người đến chỗ kiện toàn. Chúa Kitô quả thực đã kiện toàn con người theo ba chiều kích. Ngài giúp cho lý trí con người đạt được chân lý trọn vẹn về chính mình. Ngài làm cho ý chí con người thêm kiên cường để hành động phù hợp với phẩm giá của nó. Ngài biến đổi chính bản chất con người khi mặc cho nó chiều kích thần linh. Xây dựng một nền nhân bản với chiều kích thần linh, được Chúa Kitô mặc khải và sinh động, đó là nhiệm vụ hàng đầu của giáo hội. Giáo hội không chống lại con người, giáo hội hiện hữu vì và cho con người. Mối quan tâm ưu tiên của giáo hội là giúp cho con người ý thức và thực hiện được chiều kích thần linh của nó. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nêu bật nhiệm vụ ấy của giáo hội như sau. Nhiệm vụ căn bản của giáo hội trong mọi thời đại, và nhất là trong thời đại chúng ta, là hướng cái nhìn, lương tâm và kinh nghiệm của tất cả nhân loại đến mầu nhiệm của Đức Kitô, là giúp cho mọi người làm quen với ơn cứu rỗi đang đến trong Chúa Giêsu Kitô. Sứ mệnh ấy quan trọng đến nỗi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị không ngần ngại khẳng định rằng con người là con đường tiên quyết mà giáo hội phải đi qua để hoàn thành sứ mệnh của mình. Con người là con đường đầu tiên và cơ bản của giáo hội. Con đường đã được chính Chúa Kitô vạch ra. Con đường đương nhiên đi qua mầu nhiệm nhập thể và cứu rỗi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Chọn đời con biết lấy chi để đáp đền, đáp đền ơn Chúa. Chúa ơi, nay đời con chỉ ước mong vâng ý Ngài, chung thành theo Chúa suốt đời.
Chuyện kể rằng, một hôm, phú ông tìm đến một quán ăn trong làng và gọi liền một khay bánh bao thượng hạng. Ông ngồi ưỡn ngực ra, ăn một cách thỏa mãn, trong khi các gia nhân đứng nhìn thèm thuồng. Cùng lúc ấy, một người nông dân trong làng cũng bước vào mua 7 chiếc bánh. Và gói mang về. Thấy vậy, phú ông nọ lớn tiếng hỏi: "Này anh kia, nhà nghèo mà ăn sang thế, ăn một lúc những 7 cái bánh cơ à? Cậu định mua ăn hay cho ai nữa?" Người nông dân đáp: "Thưa ông, ăn cũng phải biết nghĩ đến người khác nữa. 2 cái bánh tôi dùng trả nợ, 2 cái nữa là để cho vay, 2 cái là để dành cho người, và cái cuối cùng để tôi ăn." Phú ông nghe mà không hiểu, nên anh nhà nghèo giải thích thêm: 2 cái bánh tôi dành để báo hiếu cho cha mẹ, đã nuôi tôi lớn lên thành người, và đã dành cho tôi nhiều tình yêu thương. Họ là những người tôi mắc nợ suốt đời, và sẽ không bao giờ trả cho đủ. 2 chiếc bánh sau, dành cho 2 đứa con nhỏ, mà tôi đã chăm bẵm và hết lòng yêu thương. Bây giờ tôi cho chúng trước, để sau này chúng sẽ báo hiếu tôi. Sống ở đời, ai cũng có bạn bè thân hữu. 2 chiếc bánh tôi dành cho người là chiếc bánh đem đãi bạn tôi, với tấm lòng vô tư trong sáng, không phải trả nợ, cũng không đòi phải đền đáp, vì họ là những người bạn thân thiết. Còn chiếc bánh cuối cùng dành cho tôi, khi đã chia sẻ cho mọi người, tôi ăn bánh mới cảm thấy ngon. Nghe xong, Phú ông nọ nhận thấy người đàn ông nói rất có lý. Ông chợt nghĩ lại mình. Chẳng bao giờ chia sẻ cho ai. Thảo nào, suốt đời sống cô đơn, không có lấy một người bạn. Quý vị và các bạn thân mến, hành động của người nông dân đáng cho chúng ta suy nghĩ và học hỏi. Khi chia sẻ chiếc bánh cho người khác, chúng ta không mất đi điều gì, nhưng được tăng thêm tình thân hữu. Chính chúng ta cũng lãnh nhận biết bao niềm vui từ người khác. Trong mái ấm gia đình, chính cha mẹ cho hình hài xinh đẹp để ta bước vào cuộc đời. Thầy cô giáo cho ta tri thức và những điều hay lẽ phải. Bạn hữu cho ta sự cảm thông, sự chia sẻ làm cho các mối tương giao thêm bền chặt. Ngắm nhìn các loài cây khi đón ánh nắng ấm áp của mặt trời, chúng cũng rung rinh và tỏa hương thơm quyện vào trong gió. Thế rồi, chúng đơm bông để trao cho đời hoa trái ngọt thơm. Con người vốn cao quý nhất trong các loài thụ tạo, được tham dự vào sự sống thần linh và được thừa hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Vì thế, khi lãnh nhận những ân huệ từ Thiên Chúa, chúng ta đừng chỉ vô tư thụ hưởng mà còn phải sống tâm tình biết ơn. Tác giả Thánh Vịnh Tám đã hết lòng ca ngợi niềm vinh phúc thiêng liêng mà Thiên Chúa dành cho con người. Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy. Ban vinh quang danh dự là mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài, muôn sự dưới chân. Nào chiên bò đủ loài, nào thú vật ngoài đồng, nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương. Trong Kinh Thánh, Chúa Giê-xu đã nhiều lần khuyên dạy mọi người phải nhận biết những ân phúc lãnh nhận từ Thiên Chúa. Đừng có thái độ vô ơn như người biệt phái, chỉ biết chất gánh nặng lên vai người khác, nhưng chính họ chẳng động ngón tay vào. Họ đã chống đối và chối bỏ những việc làm của Chúa Giê-xu. Họ phủ nhận quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa. Vì thái độ cứng tin và vô ơn đó, mà Chúa Giê-xu đã hướng về dân ngoại và chữa lành nhiều chứng bệnh. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con cảm thấy mình quá bé nhỏ, thấp hèn trước quyền năng và tình thương bao la của Chúa. Xin cho chúng con nhận ra sự yếu đuối của mình, mà hết lòng biết ơn vì những ân phúc cao quý. Xin cho chúng con biết mặc lấy tâm tình của Thánh Phao-lô luôn tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin cho chúng con hăng say ra đi loan báo tin mừng và chia sẻ tình thương của Chúa cho mọi người. Amen.
Chọn đời con biết lấy chi để đáp đền, đáp đền ơn Chúa. Chúa ơi, nay đời con chỉ ước mong vâng ý Ngài, chung thành theo Chúa suốt đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.